vừa sáng con mắt thấy không? Không thể thấy, nó cần phải có khoảng cách. Thì đây là một cái duyên, một cái điều kiện để thấy là phải có cái khoảng cách. Còn lỗ tai thì có cần khoảng cách không? Để con nhớ có không? À, lỗ tai thì cần chứ. À, cũng cần khoảng cách chứ. Nói sù sù thì vô cái lỗ tai mình cũng đâu có nghe tốt đâu. Nhưng mà mũi thì không cần khoảng cách và không cần ánh sáng. À, bắt đầu bớt hai duyên. Không cần khoảng cách. Và cái mũi ngửi này không cần ánh sáng mà có mùi thơm rồi là mình cũng nghe, mình cũng tìm ra. Có khi mình ngủ ha, má nấu thiệt là ngon, má định tới sáng mới cho ăn. Cái mình ngủ đang đói bụng cái nghe mùi. Mình liền thức dậy, kiếm ra liền, đúng ngay địa chỉ mà mẹ đang giấu. Cho nên trong bóng tối vẫn có một cái ngửi rõ ràng. À, một phần. Đó, thì thưa quý vị, vậy thì mũi, nè, lưỡi cũng vậy. Và thân chỉ còn có 7 duyên thôi. Chúng ta sẽ vào chi tiết sau. Nhưng mà đây là cái bài kệ tổng quát. 6 là thức phân biệt. Cần 5, 6, 5, 7, 3, 8, 4 duyên. Tức là có 3 thức trong cái câu thứ 4. 6 thì 5. 6 cần 5 duyên. 7, 3. 7 cần 3 duyên. Và 8, 4, 8 cần, thức thứ 8 cần 4 duyên. Đó là bài kệ để mấy huynh đệ thuộc trước hả? Còn hôm nay chúng ta đi vào cái mắt cần 9 duyên, gồm có duyên gì? À, xin giới thiệu mấy huynh đệ. 9 duyên đó, thứ nhất là cái căn, muốn thấy là phải có cái con mắt, cái giác quan. Rồi sau đó nó phải có nhãn thức. Có nghĩa là cái sự hiểu biết của con mắt. Và tiếp đến đó là phần căn trần, căn thức rồi, bây giờ trần. Trần có nghĩa là nó cần phải có hình sắc, hình tướng của sự vật. Đó, hiện bày thì lúc đó nó là đối tượng để cho con mắt nó mới biết thấy. Đó, ba cái duyên này thì mình biết rồi đó, đơn giản đó. Nhưng mà mấy cái duyên sau thì thưa quý vị, mình rất là lờ mờ. À, ba cái duyên đầu là dễ nha, căn trần thức, dễ. Muốn có một cái thấy phải có đủ, có một cái biết của lỗ tai thì cũng phải có căn trần thức. Căn của lỗ tai là lỗ tai, trần là tiếng động, là âm thanh, thức là cái biết nghe. Đó, cái biết nghe, à cái biết nghe. Rồi, còn bây giờ mũi cũng thế, cũng phải có căn trần thức. Căn là phải có lỗ mũi, trần là phải có mùi vị, và thức là phải có cái biết để biết ngửi. Rồi, ba cái phần đầu mình dễ hiểu rồi. Kế đến mình phải có cái phần vi tế của tịnh sắc căn nè. Tiếng chuyên môn gọi là tướng phần. Nghĩa là hình tướng là phần hình ảnh thuộc về sắc trần của sự vật, tức là cái hình ảnh. Cái này nó liên quan tới tịnh sắc căn. Nó không phải là, khi nói căn, nó cũng phải có căn trần thức. Nhưng mà cái căn này, nó là cái phần vi tế của thần kinh não bộ. Cho nên đây là căn, nó thuộc về hệ thần kinh, thì cái trần, cái đối tượng của hệ thần kinh chính là gọi là tướng phần. À, cái tướng phần là cái đối tượng, mà cái tướng phần qua hình ảnh hồi nãy là cái gì đó mấy huynh đệ còn nhớ không? Chính là cái hình ảnh ảo của cái vật thật bên ngoài. Khi chúng ta thấy, chúng ta không phải trực tiếp thấy đây đâu. Thật ra khi chúng ta nhìn nhau là chúng ta nhìn nhau qua ảnh ảo, chứ không phải mình nhìn trực tiếp đâu. Nó có một cái hệ thống tự nhiên nó chuyển như vậy, và mình chỉ nhìn ảnh ảo thôi. Cho nên cũng là cái người bình hoa này, nhưng mà cái người mà cái con mắt nó bị mờ thì sao? Nói sao cái hình này nó mờ quá. Nhưng mà thật ra nó có mờ không? Nó rất là sáng, nhưng mắt mình mờ. Có khi cái bàn đây mình đi mình cũng đụng nó, tại vì thật ra mình có nhìn thấy cái bàn đâu, mà mình nhìn cái gì của cái bàn? Cái ảnh ảo của cái bàn. Và cái ảnh ảo đó qua cái võng mô, qua cái màn hình của con mắt. Võng mô là cái màn hình của con mắt, con ngươi. Quý vị thông cảm chưa? À, cho nên thông cảm, nhiều khi cái vật ngay đó đó mà mình cũng đi, mình đụng cho một cái đùng, à, là vì mình có vô không thấy đâu. Một là con mắt mình nó hư, mình nhìn không rõ, giống như chụp hình vậy đó. Chụp hình mà tự nhiên có người mà chụp giỏi rồi là canh tọa độ ánh sáng hình rất rõ, gặp mình cái nó mờ mờ là vì mình chỉnh nó không có vào đúng cái chỗ để hình đẹp đó. Và cái người mà mơ màng vừa đi vừa nhớ ai á, thì cái hình ảnh nó có vô con mắt không? Không, mặt thấy như không. Cho nên dù có cái bàn, cái ghế hay có một cái thùng nước, mình cũng nhào vô, mình té, mình ôm, mình chụp cho mình té, ha? Tại vì không có cái hình ảnh đó đi vào. Hay điều nữa, vi tế nữa, có hình ảnh vào mắt ta hoàng, nhưng mà không có cái sự biết đối với cái hình ảnh ảo đó. Tại đây là tịnh sắc căn, thì cái căn là hệ thần kinh. Vậy thì cái tướng của nó gọi là, tiếng chuyên môn là tướng phần. Tướng phần thì nó là ảnh ảo của cái hình ảnh bên ngoài. Nếu chúng tôi nhắc lại điều này, nếu không có khoa học thì mình mới nói trời ơi, Phật giáo giảng cái gì rối nùi không hiểu gì hết. Nhưng mà nếu có khoa học làm bạn đồng hành trong vấn đề cái thấy rồi, thì mấy người không hiểu phải tự rút lui, nói rằng trời mình hơi không được thông minh, chứ còn không có dèm pha Phật pháp. Mấy cô đề hiểu không? Cho nên khoa học sẽ là một vị hộ pháp cho Tam Bảo. Tại vì khoa học sẽ xác định được rằng những lời của Phật dạy đầy trí tuệ. Nà, vậy đó là cái phần tướng phần, là cái hình ảnh ảo của cái hình tướng bên ngoài. Và chính hình ảnh ảo đó để hệ thần kinh của tịnh sắc căn duyên vào. Kế đến là ảnh tử, nghĩa là hạt giống, là cái năng lực tạo tác, ảo giác. Ảnh là hình ảnh, tử là hạt giống. Ảnh tử là hạt giống ảo giác của hình tướng nơi một vật đã phô kết, đã hội tụ vào một điểm trong não bộ. Ảnh tử này thuộc lại ảo ảnh của sự vật. Đà. Và khi chúng ta học rồi thì thưa quý vị, cái hình ảnh bên ngoài nó sẽ lộn ngược ở trong não bộ của chúng ta. Cái khả năng này chính là cái khả năng của Cause of Illusion. Đà. Cái phần gọi là ảnh tử là cái hạt giống để có cái hình bóng. Nó sẽ có năng lực làm cho cái hình bên ngoài vào trong đảo ngược lại, và nó ở một cái vị trí mà hệ thần kinh có thể nhận biết được. Kế đến, kiến phần là tác dụng của tâm thức để nhìn thấy hình tướng của sự vật qua con mắt. Kiến và tướng, quý vị tập làm quen. Kiến là cái năng lực thấy, tướng là cái vật để thấy. Nhưng mà kiến phần và tướng phần nó thuộc về cái cơ quan vi tế bên trong, chứ nó không phải như là mắt là kiến phần và vật là tướng phần thô phù bên ngoài. Cái này là phần vi tế bên trong. Mấy vấn đề thông cảm. Và kế đến là chủng tử nhãn thức, có nghĩa là hạt giống của tâm thức để hiểu biết qua con mắt. À, cái này Hòa Thượng giới thiệu là Cause of eye consciousness. Đó, chữ của Hòa Thượng. Và tiếp theo, đến phần tâm sở huệ. À, trên phần mà 51 món tâm sở thì bây giờ bắt đầu cũng thấy mình có phần ở khi mắt thấy. Tại vì đây chính là ánh sáng của con mắt, của nhãn quan chiếu soi. Mà cái nhãn quan này nó từ hai con mắt, nó chiếu soi, nó thuộc về dụng của trí tuệ theo chiều hướng mê. Tâm sở huệ nương nơi trí tuệ làm thể tánh để tác dụng chiếu soi. Tâm sở huệ tác dụng qua hệ thống thần kinh của hai mắt để soi sáng và thâu ảnh vào não bộ. từ mắt của mình nó có một cái tâm sở, tức là một cái năng lực của trí tuệ để tiếp xúc và thâu cái hình ảnh này đưa vào não bộ. Và kế đến là cần có một cái khoảng cách, cái duyên đó, khoảng cách. Nhãn thức muốn thấy được sự vật phải nhờ có khoảng cách, nghĩa là sự vật làm đối tượng phải cách xa con mắt một khoảng hợp lý. Xa quá cũng không thấy. Ví dụ từ đây mà cái vật mình muốn thấy nó tích mù ở đâu mình thấy không? Không. Ví dụ như ở đây mà ở đâu tích mù ở ngọn núi bên kia mình đâu có thấy đâu, rồi nó bị vật che nữa mình đâu có thấy. Nó phải có đủ điều kiện khoảng cách vừa chừng thì mới thấy rõ ràng. Gần quá không thấy mà xa quá cũng không thấy rõ. Và điều này rất là dễ hiểu qua cái chuyện chụp ảnh. Mình sẽ điều chỉnh như thế nào để tấm ảnh nó đẹp. Và tiếp đến là ánh sáng, nghĩa là nhãn thức muốn thấy sự vật phải nhờ ánh sáng hoặc là của mặt trời hoặc là của đèn trợ giúp. Thì thưa quý vị, đó là những cái duyên để có một cái thấy. Mình thấy cái mình liếc cái mình thấy liền, cái mình lo khởi tham sân si liền, chứ mình đâu có biết là nó đã qua những cái tiến trình nó phải đủ duyên rất là vi diệu như vậy. Tiếp theo thì chúng tôi xin tạm kết luận là như vậy, cái thấy này chỉ là cái thấy gián tiếp của một sự vật qua trung gian của cái hình bóng trong não bộ, và cái hình bóng này nó ngược với hình bóng bên ngoài như chúng ta đã được khoa học chứng minh. Và cái biết của con mắt không bao giờ trực tiếp tiếp xúc thẳng với hình sắc những cái vật, mà chỉ có thể tiếp xúc qua trung gian. Và đối với cái chuyện tu hành thì chúng tôi kết luận rằng nếu chúng ta không có duyên được chỉ dạy thì gặp cảnh chúng ta liền bám vào, chúng ta liền phân biệt, liền vui buồn theo cảnh. Nhưng hôm nay khi có duyên hướng về thiền viện, được sự chỉ dạy của chư Phật chư Tổ và gần gũi nhất là của Hòa Thượng Ân Sư ở Trúc Lâm, thì qua cái hình sắc, khi chúng ta thấy sắc thì chúng ta liền minh tâm, có nghĩa là sáng tâm. Thấy được sắc, thấy được bất cứ cái gì thì chính là chúng ta đang có một cái tâm, và tâm là cội nguồn để có những cái thức phân biệt này. Cho nên qua những cái vật mà chúng ta thấy, cái người có duyên lành sẽ nhận được tri kiến Phật, nhận được chân tâm Phật tánh, và chúng ta sẽ trở về. Chứ không bao giờ chúng ta bị cảnh để lôi đi vào cái vui buồn thương ghét. Và nhất là qua âm thanh, cõi này là cõi âm thanh chi phối. Chúng ta không bị lời khen, lời chê làm cho chúng ta đau khổ, làm cho chúng ta mất đi sự an lạc. Cho nên kết thúc cái bài học hôm nay, chúng tôi nhắc nhở quý vị một cái bài thơ rất là gần gũi để chúng ta tu hành. Quán lời ác là công đức, có nghĩa là trong khi sống, nếu chúng ta nghe những lời không vừa ý thì đó là công đức lành cho chúng ta. Đây chính là thiện hữu tri thức. Cái người mà nói ác, nói những lời mình đau khổ, đó chính là thiện hữu tri thức của mình. Đó là ông thầy dạy cho mình tu đó. Nếu bị phỉ báng, khởi ghét thương, nếu trong cuộc sống mà chúng ta khi bị phỉ báng, khi nghe những lời ác mà chúng ta khởi những lời, những cái tâm ghét thương, làm sao thành tựu từ nhẫn lực? Thì biết bao giờ, làm cách nào để chúng ta thành tựu cái đạo nghiệp của chúng ta gọi là từ nhẫn lực. Lực là cái năng lực từ bi, và nhẫn có nghĩa là nhẫn nhục. Nhưng mà nhẫn nhục này nó khác với nhẫn rồi để bị nhục, vì chúng ta phải chịu đựng. Mà nhẫn này là mình nhìn thấy các pháp không thật, cho nên chúng ta qua cái pháp đó chúng ta nhận được tâm để chúng ta vẫn an vui. Thì khi được như vậy qua cái thấy cũng trở về tâm, qua cái nghe cũng trở về tâm, qua bất cứ cho đến không còn ai mà mình chỉ hồi tưởng. Đôi khi chúng ta cũng buồn vì những hồi tưởng chứ. Mình nhớ một thời vàng son, mình cũng buồn. Rồi mình nhớ những điều đau khổ trong cuộc đời, mình buồn không? Mình cũng buồn. Thì giờ đó chuyện đó đã qua, thì những cái hình bóng nó cũng làm mình động tâm như thường. Thì như vậy, làm sao mình thành tựu cái đạo lực từ nhẫn được? Từ bi, từ là từ bi thương mình, thương mọi người. Và nhẫn có nghĩa là vô sanh pháp nhẫn, thấy các pháp không thật. Cho nên luôn luôn chúng ta an vui, kiến sắc minh tâm, thấy bất cứ một việc gì ngay đó, sáng lên cái tâm hiện tiền. Cho nên chúng tôi kết thúc bằng một cái bài kệ đó, và xin mời quý vị chúng ta cùng đọc với nhau để kết thúc bài học hôm nay. Quán lời ác là công đức.
Quán lời ác là công đức. Quán lời ác là công đức.
Đó chính là thiện hữu tri thức.
Đó chính là thiện hữu tri thức. Đó chính là thiện hữu tri thức.
Nếu vì phỉ báng khởi ghét thương.
Nếu vì phỉ báng khởi ghét thương. Nếu vì phỉ báng khởi ghét thương.
Làm sao thành tựu từ nhẫn lực?
Làm sao thành tựu từ nhẫn lực? Làm sao thành tựu từ nhẫn lực?
Đây là cái bài dịch một đoạn ở trong Chứng Đạo Ca của Ngài Huyền Giác. Ngài đã có một cái bài thơ để trình cái chỗ chứng đạo của Ngài là quán ác ngôn thì công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức, bất nhân sáng bán khởi oan thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Đó là một bài kệ ở trong một cái tập Chứng Đạo Ca của Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác. Và một câu chuyện để nhắc nhở chúng ta là hình ảnh gần gũi của một con lừa mà tuần qua chúng tôi đã giới thiệu đến mấy huynh đệ. Con lừa đã già, và con lừa đó là thuộc về một người nông phu nghèo, ít học. Cho nên một hôm khi con lừa bị té ở dưới giếng, thì nó la lên cầu cứu một cách thảm thiết trong một thời gian rất lâu. Ông chủ hay rồi, nhưng mà ông chưa ra cứu liền, tại ông phải ngồi ông tính. Ông tính không biết bằng cách nào để cứu con lừa, mà mấy tiếng đồng hồ con lừa la khản cái cổ rồi, ông chưa ra. Thì giờ chó khi ông ra thì ông dắt thêm một số người bạn. Thì hóa ra cái quyết định của ông để cứu con lừa theo cách là con lừa thì già, mà cái giếng thì cần lấp. Thôi thì rủ mấy người bạn lối xóm mỗi người một cái sẻng, bắt đầu xúc đất xúc cát đổ vô giếng, xúc đất xúc cát đổ vô giếng. Con lừa khi mà thấy cái người chủ ra với những cái sẻng đất như vậy, nó nhìn lên mà nó nhìn cái bộ dạng của người chủ thì sao? Nó đã hỡi ơi, nó đầy tuyệt vọng. Thành ra quý vị thấy ghê chưa, con vật mà nó có cái linh tánh không? Có chứ, qua cái mắt nó nhìn như vậy, nó biết người chủ đang đối với nó tâm lành hay tâm ác.